tạp chí Kinh tế.
Anh Quốc là nước đầu tiên trong khối Tây Phương khởi động chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 đại trà. Trong một vài tuần lễ nữa thì Mỹ và Pháp sẽ nhập cuộc. Nhưng để có thể trích ngừa cho hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu dân, thì các nhà sản xuất vaccine cũng như là các giới chức y tế tại mỗi quốc gia đều phải vượt qua 1001 thử thách từ về mặt hậu cần cho đến tài chính. Để có thể bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 8 tháng 12, London đã đặt mua 40 triệu vaccine của viện bào chế Pfizer-BioNTech và những liều thuốc đầu tiên đó được dành cho 20 triệu dân Anh. Khối lượng thuốc này được sản xuất tại Bỉ, chuyển đến Anh Quốc qua đường hầm xuyên biển Manche trong những chuyến xe tải đặc biệt bảo đảm có được độ lạnh ở dưới ngưỡng âm 70 độ C. Vào đến lãnh thổ Anh thì vaccine được phân phối cho 50 bệnh viện và tại 1.000 trung tâm trích ngừa trên toàn quốc. Với hơn 61.000 bệnh nhân đã chết vì COVID-19, London đang kỳ vọng vaccine sẽ cho phép giảm thiểu đến 99% số ca phải điều trị ở bệnh viện và tử vong, như ghi nhận của Phó Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Jonathan Van Tam. Tại Pháp, trích ngừa chống SARS-CoV-2 không mang tính bắt buộc, thế nhưng từ tháng 7 vừa qua thì Cơ quan Y tế Haute Autorité de Santé của Pháp đã lên kế hoạch với nhiều giai đoạn khác nhau và Paris dự trù bắt đầu trích ngừa chống COVID-19 sau Tết Dương lịch. Tại Mỹ, chính phủ đã đề ra mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu dân ngay từ ngày 17 tháng 12 tới đây và kể từ tháng Giêng năm tới thì mỗi một tháng, cơ quan y tế sẽ phải có khả năng để trích ngừa cho 25 triệu dân Mỹ nhờ vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna. Nhưng bên cạnh những mục tiêu đầy tham vọng để đẩy lùi virus corona đó, thì vấn đề đầu tiên là các nhà sản xuất phải có đủ vaccine để đáp ứng nhu cầu to lớn chưa từng thấy đó trong lịch sử của nhân loại. Sau giai đoạn 1 là cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine, thì các tập đoàn Mỹ, Nga, Trung Quốc đều muốn họ phải là những nhà cung cấp đầu tiên thần dược này cho nhân loại. Có thuốc rồi, các tập đoàn dược phẩm vẫn chưa dám khẳng định là đã nắm được chiến thắng trong tay, bởi chỉ nội cái khâu sản xuất cũng đã là một thách thức lớn. Trong một thời gian chỉ có vài tuần lễ, làm thế nào để mở rộng thêm hoạt động tại các nhà máy và nhất là bảo đảm có đủ từ kim tiêm cho đến những chiếc lọ thủy tinh cho mỗi một liều thuốc chống siêu vi corona chủng mới. Chi nhánh của tập đoàn sản xuất dược phẩm Thụy Điển Recipharm hoạt động tại Mông trong vùng Indre-et-Loire ở miền Tây nước Pháp đã nhận được hợp đồng để sản xuất vaccine cho hãng của Mỹ Moderna. Để giành được hợp đồng đó thì Recipharm đã phải chuẩn bị như thế nào? Phó Chủ tịch Recipharm tại Pháp, ông Jean-François Hiller, trả lời đài truyền hình France 24, cho biết như sau.
Nous avons démarré il y a quelques semaines des recrutements. Nous avons besoin de 60 personnes pour étendre les plages d'activité de nos lignes.
Từ vài tuần nay, công ty bắt đầu tuyển dụng thêm nhân viên, nhận thêm 60 người để gia tăng thời gian làm việc của hãng. Từ trước đến nay, chúng tôi có 2 ekip thì bây giờ là 5 nhóm thay phiên nhau để nhà máy có thể hoạt động 7 ngày trên 7 và 24 giờ trên 24 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi đã mua thêm trang thiết bị đặc biệt là tăng cường hệ thống giữ lạnh. Thuốc vaccine phải được giữ ở nhiệt độ âm dưới 20 độ C trước khi được chiết vào lọ. Thêm vào đó, Recipharm đã mua thêm container đến máy điều hòa không khí, tăng cường thêm cho các dây chuyền sản xuất sẵn có. Recipharm đã sẵn sàng để tăng tốc mức cung ứng ngay từ đầu tháng Giêng 2021, và như vậy là chúng tôi có thể giao những lượng thuốc lớn cho khách hàng ngay từ quý 1 năm tới.
Khủng hoảng y tế kéo dài từ đầu năm tới nay đã làm lộ rõ nhược điểm quan trọng của hệ thống phân phối và dây chuyền sản xuất tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung, do quá lệ thuộc vào một số những mắt xích của chuỗi cung ứng toàn cầu, mà ở đó Trung Quốc hay Ấn Độ là những tâm điểm. Do vậy, Paris cũng như Bruxelles đã xem việc sản xuất thuốc và vaccine ngay tại chỗ là một ưu tiên. Recipharm mà giải thích về thay đổi quan trọng trong chiến lược sản xuất và y tế.
Ça va changer les choses. Les discussions que nous avons avec le gouvernement français depuis quelques mois montrent qu'ils sont très très attentifs
Sẽ có nhiều thay đổi và chúng tôi đang thảo luận với chính phủ từ một tháng này. Rõ ràng là các bên gắn bó với việc sản xuất thuốc ngay trên lãnh thổ của Pháp hoặc của châu Âu để đáp ứng nhu cầu trên thị trường Pháp và châu Âu. Pháp nói riêng, Liên Âu nói chung, có nhu cầu phải làm chủ trở lại dây chuyền cung ứng, đặc biệt là trong ngành y dược. Chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp theo hướng này. Sở dĩ công ty Recipharm được chọn là do chúng tôi đáp ứng được những tiêu chuẩn của hãng bào chế Moderna.
Một khi có thuốc thì vấn đề kế tiếp nằm ở khâu chuyên chở. Vaccine của Pfizer, BioNTech phải được bảo đảm có độ lạnh trừ 80 hoặc 70 độ C. Thuốc của Moderna là âm 20 độ. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà sử học chuyên nghiên cứu về lịch sử y tế Patrick Zinbergman, tác giả của cuốn sách mang tựa đề Chiến tranh vaccine, giải thích.
Đây thật sự là một vấn đề lớn ở nhiều cấp độ khác nhau. Bảo quản thuốc ở nhiệt độ trừ 80 độ C là một thách thức đối với rất nhiều quốc gia không có phương tiện về mặt kỹ thuật để bảo đảm có được một dây chuyền giữ lạnh nghiêm túc. Nhưng đừng quên rằng ngay cả tại các nước giàu đây cũng không phải là một chuyện dễ làm. Nếu như chúng ta muốn các bác sĩ đa khoa cũng có thể tham gia vào chiến dịch tiêm chủng cho đại chúng, thì có nghĩa là mỗi bác sĩ ở phòng mạch riêng đều phải được trang bị những tủ lạnh đủ sức để giữ các liều thuốc vaccine của Pfizer dưới ngưỡng âm 80 độ C. Các phòng mạch khó mà có đủ phương tiện để bảo quản thuốc tiêm ở mức thấp như vậy.
Để chuyển vaccine đến toàn thế giới qua đường hàng không, thì Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế dự phóng để mỗi một người trên toàn cầu nhận được một liều thuốc chống COVID-19 thì cần huy động đến 8.000 chiếc máy bay vận tải cỡ lớn như là loại Boeing 747. Chỉ nội việc đáp ứng nhu cầu tiêm chủng ngay trong đợt 1, mỗi một ngày sẽ phải có 1.000 chuyến bay cất cánh và chương trình phải được kéo dài trong 2 tuần lễ liên tục. Đương nhiên, các chuyến bay này cũng phải được bảo đảm trang bị hệ thống giữ lạnh âm 80 độ C. Chỉ nội khâu phí tổn phụ trội đó cũng đủ để đẩy giá thành của mỗi một liều thuốc lên đến đỉnh cao chót vót. Nhưng không chắc đây là yếu tố giải thích khác biệt về giá cả vaccine giữa các viện bào chế. Nhà sử học Patrick Zinbergman phân tích.
Pour ce qui est Pfizer Minerva, par exemple, le prix moyen d'une double dose.
Pfizer và Moderna chẳng hạn, ấn định giá trung bình cho mỗi bệnh nhân cần hai liều thuốc tiêm. Giá trung bình bán ra tại châu Âu là khoảng trên dưới 16 euro. Tập đoàn AstraZeneca Oxford bán ra thị trường với giá 8 euro, tức là chỉ bằng một nửa so với giá của hãng Mỹ Pfizer. Có thể nói liên danh dược phẩm Anh và Thụy Điển quan tâm hơn đến việc cho ra đời một sản phẩm với giá phải chăng, để ngay cả các nước có thu nhập trung bình cũng có phương tiện mua vaccine. Đây chính là khác biệt lớn giữa các hãng bào chế.
Nhìn đến vaccine của Trung Quốc, chính quyền Indonesia cho biết là đã chi ra 45 triệu đô la Mỹ để mua vào 3 triệu liều thuốc tiêm chủng do tập đoàn Trung Quốc Sinovac chế tạo. Nói cách khác, Sinovac bán ra một liều thuốc với cái giá 15 đô la. Tập đoàn dược phẩm của Pháp Sanofi thì thông báo là sẽ bán vaccine với giá dưới 10 euro một liều. Các tổ chức nhân đạo lo ngại rằng vaccine chống SARS-CoV-2 hiện nay hoàn toàn ngoài tầm tay của một phần lớn nhân loại. Trước mắt chỉ có một số ít các quốc gia trên thế giới đủ phương tiện tài chính để mua vaccine trong lúc virus corona lại không phân biệt giàu nghèo và đà lây lan không dừng lại ở các đường biên giới. Bà Véronique Trillet-Lenoir, nghị viên châu Âu và cũng là thành viên của Ủy ban đặc trách về các vấn đề môi trường, y tế công cộng và an toàn thực phẩm của Liên Âu, nhấn mạnh đến những bất bình đẳng ngay cả trong nội bộ của 27 nước Liên Âu.
Bien sûr, on voit bien que le vaccin en particulier et la santé en général devient un enjeu géostratégique majeur.
Chúng ta thấy rõ là vaccine nói riêng, vấn đề y tế nói chung đang trở thành một trong những ưu tiên về địa chiến lược. Các nước lớn dùng lá bài này để khẳng định vai trò lãnh đạo thế giới. Châu Âu hay Mỹ và Trung Quốc đều có những tính toán như nhau. Điều quan trọng ở đây là làm thế nào để tránh những tính toán được thua về tiền bạc, lấn át những lợi ích về mặt y tế. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng chưa bao giờ Liên Hiệp Châu Âu có những tiến bộ đáng kể như trong khủng hoảng lần này, cho dù chúng ta vẫn làm chưa đủ và phải tiếp tục cố gắng thêm nữa.